Chuyên mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đa số sản phụ đều trải qua những thay đổi tâm lý ngay sau khi sinh. Cảm xúc đó thường không kéo dài và hầu hết đều vượt qua nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có nhiều người rơi vào trầm cảm nặng và những biểu hiện này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến em bé. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về trầm cảm sau sinh và một số biện pháp giúp sản phụ hạn chế mắc phải tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau khi sinh, nhất là với người sinh con lần đầu, nhiều sản phụ dễ rơi vào tâm trạng chợt vui, chợt buồn, lo âu, dễ bị kích thích, khó tập trung, mất cảm giác ngon miệng hoặc khó ngủ. Các biểu hiện này thường xuất hiện khoảng vài ngày sau sinh, thường không kéo dài khi tâm lý người mẹ ổn định. Hiện tượng này được xem là một phản ứng bình thường ở nhiều sản phụ sau sinh. Tuy nhiên, nếu tình trạng đó kéo dài vài tuần với các biểu hiện ngày càng nghiêm trọng như luôn cảm thấy buồn, thờ ơ với những sự việc xung quanh, ăn không ngon, sụt cân, khó ngủ, luôn cảm thấy mệt mỏi, thường khóc không lý do, cảm thấy bồn chồn, âu lo, dễ tức giận, bi quan về tương lai, cảm thấy bản thân vô giá trị hoặc bị tội lỗi gì ghê gớm, thậm chí có nghĩ về cái chết, thì sản phụ đã bị rối loạn trầm cảm sau sinh, cần có biện pháp can thiệp sớm. Không có lý do chính xác nhất giải thích tại sao một số bà mẹ mới sinh bị trầm cảm sau sinh và những người khác thì không. Nhưng một số nguyên nhân và yếu tố nguy cơ có liên quan với nhau được cho là góp phần gây ra tình trạng này, trong đó có thể kể đến việc thay đổi nội tiết tố. Thông thường sau khi sinh con, người phụ nữ phải trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng nồng độ hormone estrogen và progesterone. Mức độ tuyến giáp cũng có thể giảm, dẫn đến mệt mỏi và trầm cảm. Những thay đổi nội tiết tố nhanh chóng này cùng với những thay đổi về huyết áp, hoạt động của hệ thống miễn dịch và quá trình trao đổi chất mà các bà mẹ mới trải qua có thể gây ra chứng trầm cảm sau sinh. Bên cạnh đó, quá trình dài mang thai và sinh con mang lại nhiều thay đổi về thể chất và cảm xúc. Người mẹ có thể phải đối mặt với nỗi đau thể xác do sinh nở hoặc khó khăn trong việc giảm cân. Sự thay đổi đó khiến họ không an tâm về sức hấp dẫn thể chất và đời sống tình dục vợ chồng. Các bà mẹ mới sinh cũng thường bị thiếu ngủ. Họ có thể cảm thấy choáng ngợp và lo lắng về khả năng chăm sóc em bé đúng cách. Những thay đổi này có thể đặc biệt khó khăn nếu là người lần đầu tiên làm mẹ. Thông thường, phụ nữ bị trầm cảm sau sinh ít khi chủ động đi khám sớm. Nhiều người trong số họ không biết mình đang bị trầm cảm nên sợ người xung quanh phê phán là không muốn, không thể chăm sóc con hay muốn làm hại con mình. Bệnh lý trầm cảm ở người mẹ có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển tình cảm, xã hội, ngôn ngữ, nhận thức ở trẻ. Vì một đứa bé 3 tháng tuổi đã có thể cảm nhận và đáp ứng lại các biểu hiện tình cảm của người mẹ, ảnh hưởng này sẽ rất khó phát hiện nếu không có sự quan tâm của những người xung quanh. Sự gắn kết tình cảm giữa mẹ và con đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Sự thành công của mối quan hệ không lời này giúp trẻ cảm thấy đủ an toàn để phát triển toàn diện và ảnh hưởng đến cách trẻ sẽ tương tác, giao tiếp và hình thành các mối quan hệ trong suốt cuộc đời. Một sự gắn bó an toàn được hình thành khi người mẹ cảm thấy hạnh phúc và đáp ứng đầy đủ, nhất quán các nhu cầu về thể chất và tình cảm của con bạn. Khi bé khóc, bạn nhanh chóng dỗ dành bé. Nếu em bé của bạn cười hoặc mỉm cười, bạn sẽ đáp lại bằng niềm vui và hạnh phúc. Về bản chất, bạn và con bạn đang đồng bộ cùng nhận ra và đáp lại những tín hiệu tình cảm của nhau. Tuy nhiên, chứng trầm cảm sau sinh có thể làm gián đoạn mối liên kết này. Nhưng bà mẹ trầm cảm có thể đôi khi yêu thương và quan tâm, nhưng những lúc khác có thể phản ứng tiêu cực hoặc không phản ứng gì cả. Họ có xu hướng ít tương tác với con hơn, ít cho con bú, ít chơi với con hơn. Họ cũng có thể không nhất quán trong cách chăm sóc trẻ sơ sinh, thậm chí không muốn chăm sóc con hoặc vô thức làm hại em bé. Mặc dù không có biện pháp cụ thể nào để tránh được trầm cảm sau sinh, nhưng vẫn có cách để bảo vệ sức khỏe tâm sinh lý và làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngay từ khi mang thai, người phụ nữ cần được chăm sóc tốt về sức khỏe thể chất và tinh thần, có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý, tránh những cảm xúc tiêu cực không cần thiết. nên chủ động tham gia các lớp tiền sản cho cả người vợ và người chồng trước khi sinh con, hoặc ít nhất nên tham khảo tư vấn của bác sĩ những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức cơ bản về cách chăm sóc em bé. Người chồng và những người thân trong gia đình cũng nên quan tâm đến tình trạng sức khỏe và những nhu cầu tâm lý của người vợ trong giai đoạn thai kỳ, hậu sản để có thể hỗ trợ vợ mình một cách tốt nhất. Đặc biệt, bản thân người mẹ cũng nên chủ động đề nghị những người trong gia đình chia sẻ những khó khăn vất vả khi chăm sóc em bé để có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh. Ngay khi cảm thấy có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, đừng lo sợ hoặc giữ cảm xúc cho riêng mình. Cần chia sẻ những gì bạn đang trải qua với gia đình, bạn bè và đi khám sớm để có được sự giúp đỡ, can thiệp kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường thai kỳ là tình trạng lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường xảy ra trong quá trình mang thai, thường từ tuần 24 đến tuần 28. Nếu thai phụ không kiểm soát tốt đường huyết, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về chế độ ăn tốt nhất cho thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, hầu hết phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ đều có thể kiểm soát đường huyết của mình chỉ bằng cách đơn giản là thay đổi chế độ ăn uống kết hợp với việc tập luyện thể chất. Việc tuân thủ đúng kế hoạch ăn uống theo tư vấn hướng dẫn của bác sĩ có thể giúp kiểm soát bệnh, nuôi dưỡng thai nhi đang phát triển và giúp thai phụ cảm thấy khỏe mạnh. Trong khi đó, nhiều thai phụ cảm thấy hoang mang, lo lắng khi được chẩn đoán bị đái tháo đường thai kỳ. Và từ những thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội hay từ những lời mách bảo, họ rất sợ tinh bột, do đó lập kế hoạch ăn kiêng, thậm chí loại bỏ hoàn toàn món cơm ra khỏi thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồ Thu Thủy, phó phụ trách khoa dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, trong bữa ăn của một người bình thường sẽ có đến 60-70% là tinh bột, tương đương 1-2 bát cơm tùy theo nhu cầu năng lượng của từng người. 15-20% chất đạm, tương đương 100-120g thịt cá, 20-30% dầu mỡ, chất béo, tương đương 1-2 thìa dầu. Tại sao lượng tinh bột lại chiếm lượng lớn trong bữa ăn hàng ngày? Bởi vì tinh bột có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Năng lượng chính đến từ nguồn tinh bột, nếu thiếu nó sẽ làm cho cơ thể có cảm giác đói, vã mồ hôi, run chân tay và không muốn làm gì cả. Bác sĩ Thủy cũng cho biết, nguyên nhân chính của đái tháo đường thai kỳ là do rối loạn hormone trong quá trình mang thai, hoặc có các yếu tố nguy cơ như béo phì, tiền sử gia đình có người bị đái tháo đường, chứ không phải do chế độ ăn quá nhiều tinh bột. Trong khi đó, não của mẹ và não của thai nhi sử dụng nguồn năng lượng chính từ đường, chứ không phải từ chất đạm, thịt cá ăn hàng ngày. Trong khi đó, nếu ăn ít tinh bột có thể dẫn đến thể trạng của mẹ yếu, suy dinh dưỡng thai nhi. Vì vậy, không nên loại bỏ tinh bột, cụ thể là cơm, ra khỏi chế độ ăn khi thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên, nên ăn vừa đủ các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và ít làm tăng đường huyết như gạo lứt còn vỏ cám, bún tươi, gạo tấm, các loại đậu nguyên hạt, ngũ cốc nguyên cám, bánh mì nâu. Hạn chế tinh bột từ các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như gạo trắng, bánh mì trắng, khoai tây. Không có chế độ ăn kiêng cụ thể cho thai phụ mắc tháo đường thai kỳ vì cơ thể mỗi phụ nữ đều khác nhau. Hầu hết thai phụ chỉ cần điều chỉnh thói quen ăn uống hàng ngày để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của chính họ và em bé, cũng như để kiểm soát lượng đường trong máu. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, khoa nội tiết Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ cần lưu ý theo khẩu phần ăn. Trong các bữa ăn cần đảm bảo có carbon hydrate các loại 33-40%, lipid 35-40%, protein 20%. Nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày thành 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ. Bữa chính không nên ăn quá no sẽ làm tăng đường máu. Tuyệt đối không được bỏ bữa vì khi mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ tăng lên để cung cấp và nuôi dưỡng thai nhi phát triển. Theo nguyên tắc chung, cách ăn uống lành mạnh nhất đối với người bệnh đái tháo đường là áp dụng phương pháp đĩa. Trong đó, tạo một nửa đĩa rau không chứa tinh bột như rau xanh, cà chua, bí, cải bắp, súp lơ, 1/4 đĩa protein nạc, thịt nạc, trứng, cá, phô mai, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, và 1/4 thực phẩm carb, tinh bột khác, khoai tây, ngô, đậu Hà Lan. Trong đó, bữa sáng nên có thành phần là tinh bột và đạm nhưng ít hơn bữa trưa và tối. Bữa trưa và tối ăn khoảng 1 bát cơm, gạo lứt tốt hơn gạo trắng hoặc 2 lát bánh mì. phần chất đạm khoảng 100g thịt nạc, cá, thịt gà, bỏ phần da, hoặc một quả trứng, hoặc 200g đậu, 350g rau xanh, rau muống, cải, súp lơ. Lưu ý, nên ăn rau trước để giảm hấp thu đường, sau đó ăn tinh bột và chất đạm. Bữa phụ, ăn sau bữa chính 2 giờ, thai phụ nên ăn những loại hoa quả có hàm lượng đường thấp như dưa chuột, việt quất, ổi, bơ, bưởi. Uống 200ml sữa tươi không đường một ngày hoặc một hộp sữa chua không đường một ngày. Bên cạnh đó, cần lưu ý tất cả các loại thực phẩm thai phụ mắc tháo đường có thể được ăn ở mức độ vừa phải, nhưng tốt nhất nên tránh các loại thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao như bánh quy, kẹo và nước ngọt. Thực phẩm chứa nhiều carbohydrate đơn giản như ngũ cốc ăn sáng, gạo trắng, bột mì trắng và thực phẩm chế biến hoặc đồ ăn nhẹ cũng là thủ phạm lớn làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn. Trái cây có thể được ăn ở mức độ vừa phải vì chúng có đường fructose chứ không phải đường glucose. Fructose không làm tăng lượng đường trong máu như glucose vì nó được chuyển hóa khác nhau. Nếu ăn quá nhiều trái cây cùng một lúc cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu. Ăn trái cây cùng với protein và chất xơ là một mẹo dễ dàng để giúp giữ lượng đường trong máu ở mức thấp hơn. Thai phụ bị đái tháo đường cũng nên ăn cả trái cây chứ không phải nước ép. Toàn bộ trái cây có ít calo và carbohydrate so với nước trái cây. Ngoài ra nó còn chứa chất xơ cùng với vitamin và khoáng chất. Hầu hết chất xơ đã được loại bỏ trong nước trái cây. Trái cây càng nhiều chất xơ càng tốt, nhất là khi nhiều bà bầu bị táo bón.
Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.